This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường line. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, rất là khỏe. Mấy bữa nay thời tiết nó đẹp, buổi sáng đẹp, buổi trưa hơi nóng nhưng mà nói chung là đẹp hơn mùa hè rất là nhiều.
Dạ vâng, hay buổi chiều thì gió nó hơi mạnh chút xíu ha.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, để Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones lên rất là tốt, lên 65 điểm và con số hiện tại là 17.940 điểm. Và Nasdaq thì lên 27 điểm và con số hiện tại là 4.937 điểm. S&P 500 lên 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.082 điểm. T-Note 15 là 1.90%. Dầu thô thì giảm 2 đồng 41 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 68 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì giảm 24 xu, một ounce vàng hiện tại 1.207 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 3.01%. Một mỹ kim ở Việt Nam mua vào là 21.630 đồng và bán ra là 21.730 đồng. Vàng thì mua vào là 35.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nó hơi nhọc nhằn một chút xíu về cái lãi suất của liên bang. Quý vị biết rằng hiện tại về cái lãi suất của liên bang nó rất là thấp. Hầu như nó gần như là near zero, gần như là zero, tức là không chấm. Nhưng mà theo lời của người, ông tên là Narayana ở Minneapolis, ông là president ở cái thành phố tiểu bang Minneapolis, thì ông cho biết ngày hôm thứ ba, ngày hôm qua, thì ông đưa ra một cái case mà hiện tại bây giờ những người nằm ở bên federal cũng đang rất là phân vân. Theo như các nhiều người làm luật, tức là policy maker ở federal, thì họ, ngay cả bà chủ tịch Janet Yellen, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, thì bà tin chắc rằng federal nên bắt đầu nâng cái lãi suất trong năm nay, hoặc là chính xác hơn là vào tháng 6 này, để improve những cái sự lạm phát hiện tại bây giờ đang quá thấp. Nhưng mà theo lời của ông Narayana thì ông nói rằng thật sự ra cũng không vội vàng lắm. Nếu mà cái thời điểm tốt nhất là phải nên second half của năm 2016, lúc đó hãy nên nâng cái lãi suất lên. Hoặc là lên cao lắm là 2% khoảng cuối năm 2017. Vì có nhiều cái sự nhọc nhằn về cái unemployment. Hiện tại unemployment là ok, 5%. Nhưng mà cái mướn vào, tức là cái số người được mướn vào đi làm, thì trong cái quý vừa rồi thật sự ra nó không có được, nó... gọi là nó không có đúng cái requirement của theo như cái bộ lao động đưa ra hay là liên bang đưa ra, chỉ có 100 hình như là 126.000 được mướn vào trong cái thời điểm mà cái quý vừa rồi. Đó là cái điều mà làm cho federal cũng đang rất là phân vân. Theo như cái những con số mà chúng ta biết đưa ra để mà là cái mực thước để đủ điều kiện liên bang nâng cái lãi suất lên là inflation, tức là gọi là lạm phát, thứ hai nữa là công ăn việc làm. Cái thất nghiệp thì nằm ở mức ok, 5.5% là mức rất là tốt. Nhưng mà ngược lại, cái số người mướn vào để mà cho mướn vào đi làm đó, thì con số đó chỉ cái điều đó mình nhọc nhằn một chút xíu mà làm cho federal hiện tại giờ chính phủ liên bang cũng đang rất là phân vân. Có những cái mà chúng thấy rằng unemployment ok, inflation là quá thấp, chỉ có một cái là mướn việc làm thì nó đã làm cho một cái sự mà trắc trở ở đây. Nhưng mà hy vọng rằng từ đây cho tháng 6 sẽ có nhiều con số tốt đẹp đưa ra, hầu cho lãi suất của federal sẽ nâng lên để giúp cho những người mà hiện tại để dành tiền trong nhà băng vân vân cũng có chút xíu tiền lời để mà sinh sống. Và một bản tin nữa thì bản tin này nó cũng liên quan một phần nào đó về công ăn việc làm. Theo như con số đưa ra ở Reuters sáng ngày hôm nay, thì cái số gọi là nhà cửa hoặc là cái building mà cho mướn đó để mà làm business, làm kinh doanh, nó tăng lên một cách vũ bão. Cái quý đầu tiên của năm nay nó tăng lên 3.1%. Và phải nói rằng cái demand for cái commercial nó tăng tốc một cách rất là mạnh mẽ. Tức là những cái nhu cầu của những cái building mà họ mướn để mà họ mở những cái business, mở cái văn phòng, nó đã tăng lên rất nhiều. Riêng về ở New York City, nên cái đường mà 34 Street á, phải nói rằng ở đây nó cái vấn đề mà vacancy, tức là về còn trống đó, chỗ còn trống đó, hầu như không có cơ hội ở đây. Và phải nói rằng nếu mà nói chung lại tất cả đó, thì thành phố New York là thành phố mà mắc mỏ nhất thế giới nếu mà nói tiền mướn, mà đã không có chỗ cho mướn rồi. Là rõ ràng đó là cái mực thước chúng ta thấy rằng cái những cái công ty đang ồ ạt mướn chỗ để mà khuếch trương, mở rộng ra cái công ty của mình. Thì điều đó cho một cái dấu hiệu trong tương lai sẽ không xa là sẽ có nhiều người sẽ được mướn tăng tốc trở lại, thay vì cái quý vừa rồi là nó không có miss cái requirement, tức là nó không có đạt đúng cái nhu cầu của liên bang đưa ra. Riêng về những thành phố hay là những tiểu bang như hạn như là Massachusetts hay là Austin ở Texas, rồi Palo Alto ở California, rồi South Lake ở Seattle, thì rõ ràng những cái nơi đây cũng đang có gặp nhiều cái nhu cầu, tức là nhiều người mướn nhà mà không ra, mướn cái những cái space để mà làm kinh doanh cũng không có dễ dàng lắm, tức là nó vẫn cái demand nó rất là cao. Rồi ngược lại thì những nơi mà những cái tòa nhà thấp, chất lượng thấp, hoặc là những cái nhà mà ngoại thành đó, thì thật sự những cái khu đó vẫn còn đang rất chậm, tức là họ cần những nơi sạch sẽ, sang trọng và nằm trong những cái khu chính. Còn ngoài ra ở ngoại ô thì những cái building khác thì hoàn toàn nó nằm trong cái số rất là thấp, tức là bị ế đó, dùng từ dễ hiểu, bị ế. Và cho thấy rằng khi mà có một số mướn nhà, mướn cửa hay là mướn những cái building như vậy đó, thì đó là một cái mở rộng, một cái chiều hướng rõ ràng là trong tương lai thì những cái business đang bắt đầu tăng tốc. Thì chắc chắn khi mà họ đã sắp đặt rồi, dùng cái từ dễ hiểu là an cơ lạc nghiệp, khi mà họ đã có một cái chỗ đàng hoàng mướn rồi đó, thì bắt đầu sự mướn người sẽ tăng tốc trở lại nữa, thưa quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin mà Tiến Dũng gửi đến quý vị, nó thấy rằng cái người giàu đó thì càng giàu, mà nghèo thì nghèo thêm. Rõ ràng là ở Mỹ đó, có nhiều người nằm trong nhiều trường hợp khác nhau. Trước đây chúng ta có phân ra ba loại, tức là ba cái tầng lớp ở Hoa Kỳ: nghèo thiệt là nghèo, trung lưu và thượng lưu. Nhưng mà thật sự theo một cái mức đo của Labor Department họ đưa ra sáng ngày hôm nay, thì thật sự nó có khác biệt đến 10 cái loại khác nhau. Tức là nghèo thì là nghèo, kế cái nghèo thiệt là nghèo, rồi nghèo sơ sơ, nghèo thế nào được từ từ tăng lên là người giàu là 10%, những cái người giàu highest 10% ở Hoa Kỳ. Thì cho thấy rằng cái người nghèo ở Hoa Kỳ đó, khi mà họ làm cái đồng lương ra, thí dụ như 100 đồng, thì họ phải trả 42 đồng tiền nhà, 17 đồng tiền đồ ăn, tức là tổng số hai con số lại là gần như họ phải chi ra 60% trên tổng số cái income của họ. Là rõ ràng còn 40% còn lại là chưa kể quần áo, tiền này, tiền những cái đồ vật dụng trong gia đình vân vân, là nó sẽ chiếm đi khoảng chừng 25-30% nữa. 10% còn lại là có thể đủ để họ đi chơi vòng vòng một tuần một lần thôi. Là đó là những con số người mà làm thực sự ra là nằm cái bottom 10%, tức là 100 người Mỹ thì 10 người nghèo nhất, là cái sự chi tiêu của họ nó rất là hạn hẹp. Trong khi đó 10% của những người giàu có thì họ chỉ chi ra có 31% để mà trả tiền nhà, trong khi đó 11% là mua lương thực, chỉ 40% họ sẽ bỏ ra cho cái sự chi phí về nhà và lương thực. Thì rõ ràng 100 đồng họ chỉ bỏ ra có 40 đồng, còn 60 đồng bỏ túi, trong khi đó người nghèo 100 đồng thì chỉ bỏ có 40 đồng vào túi mà thôi, trong khi đó người giàu thì 60 đồng bỏ vào túi. Vậy thì cho thấy rằng cái người giàu thì họ để dành tiền nhiều hơn nữa, còn người nghèo thì họ lại nghèo thêm. Nhưng mà cái đồ ăn ở đây lại khác biệt, tức là người nghèo thì ăn 17%, trong khi đó người giàu thì ăn 11%. Thì ông bà xưa nói là người thất nghiệp thì ham ăn, nhưng mà ở này là người nghèo. Thì theo cái con số đưa ra, nghèo sơ sơ hay là nghèo thế nào, nằm ở mức mà middle đó, ở giữa đó, là 35% sẽ trả cho tiền nhà, còn 13% sẽ trả cho tiền lương thực. Ví dụ sẽ chia ra 3 loại. Đầu tiên là nghèo nhất, 42% trả tiền nhà cửa, còn 17% là trả tiền lương thực. Còn nghèo ở giữa, người trung lưu là 35% trả tiền nhà, 13% là trả tiền lương thực. Còn người giàu có 31% là trả tiền nhà, 11% còn lại là chi cho lương thực. Nhưng mà chú thấy rằng cái sự mà giàu là giàu thêm, một cái thí dụ đơn giản chúng ta thấy rõ ràng như ông Warren Buffett. Chúng thấy là ông mua cái Cadillac có 12.000 thôi, nhưng mà ông đấu giá hồi năm ngoái là lên đến 122.500 đồng. Đơn giản một chiếc xe không ra gì, rất là đơn, cũ kỹ, cái Cadillac bình thường, ông đã lời 110.500 đồng. Đó là cách thức mà người ta dùng giàu lại giàu thêm với cái thứ Việt. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái đồng tiền 20 Mỹ Kim. Trước đây thì chúng thấy rằng có nhiều người phụ nữ, một group rất là đông, họ đang bắt đầu đấu tranh cho cái quyền lợi của người phụ nữ ở Hoa Kỳ. Và họ muốn khao khát trong tương lai sẽ có một cái tờ tiền, tờ đồng Mỹ Kim có hình người phụ nữ trên đó. Và theo như cái lời mà hứa hẹn của Tổng thống Barack Obama, nếu mà thật sự ra đó là có trên 100.000 người mà ký một cái tờ nguyện thư là yêu cầu là sẽ cho người này, người nữ này lên đứng trên cái đồng tiền, thì cái điều đó thì ông sẽ xét duyệt sao. Và đúng là như ngày hôm nay thì từ con số người phụ nữ để đưa lên đó, 15 người famous hoàn toàn nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã được đưa lên và bình chọn. Và đến ngày hôm nay là có 4 người đã được nằm trong cái ứng cử sẽ đứng để có hình của mình trong cái tờ tiền, tức là bà Eleanor Roosevelt, rồi Harriet Tubman, rồi Rosa Parks, rồi bà Mankiller, là 4 người phụ nữ hiện tại bây giờ có cơ may sẽ có hình mình trên cái tờ tiền 20 Mỹ Kim để thế ông Andrew Jackson. Và cái cơ hội cao nhất là bà Wilma Mankiller, là cơ hội cao nhất. Thì theo cho biết thì có khoảng, thay vì 100.000 mà có khoảng 250.000 người đã bình chọn yêu cầu sẽ có một người phụ nữ trên cái đồng tiền 20 Mỹ Kim. Và cái điều này có thể bắt đầu xảy ra vào năm 2020. Tức là trong thời điểm đó sẽ có một người phụ nữ nằm trong cái tờ tiền 20 Mỹ Kim. Khi tại sao người ta chọn cái ngày 2020? Cái lý do đơn giản là đây là kỷ niệm 100 năm mà người phụ nữ có quyền cầm cái lá phiếu đi bầu cử. Đây là cái amendment 19, thứ 19. Khi mà cho biết rằng ngày năm 2020 đó là cái năm đó là sẽ có cái tờ tiền khi mà ta kỷ niệm 100 năm người phụ nữ được quyền đi bầu ở Hoa Kỳ. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về Việt Nam, theo như tờ Reuters cũng đưa ngày hôm nay, thì cho thấy rằng cái tình hình và từ cái xe hai bánh chuyển thành xe bốn bánh, đổi thành xe bốn bánh, hiện tại bây giờ nó là một cơn sốt ở Việt Nam. Và chúng ta, nếu mà chúng ta trở về Việt Nam trong thời điểm này đó, phải nói là xe hơi rất là nhiều và đường xá rất là chật chội. Theo như một cái cuộc khảo sát thì những cái người ở Hà Nội đó, họ đang đăng ký đi lái xe mỗi năm như vậy đó, là có ít nhất 300 người, xin lỗi, mỗi tháng như vậy đó, ít nhất 300 người đăng ký lấy cái bằng lái xe hơi, mà nó tăng như là double của năm 2014. Cái lý do đơn giản, mặc dù họ không có mua xe, nhưng mà họ khao khát có được một cái bằng lái, và cái khao khát mạnh hơn nữa là họ có muốn đổi từ cái xe hai bánh thành cái xe bốn bánh. Và cho thấy rằng cứ khoảng 10 người thì trong đó may lắm có một hoặc hai người có điều kiện mua được chiếc xe hơi, mặc dù 10 người thi bằng lái là hết 10 người khao khát có chiếc xe hơi. Cái điều quan trọng là Việt Nam rất nổi tiếng về xe Honda, nhưng mà không biết lý do tại sao mà gần đây số lượng bán xe hơi tăng tốc một cách vũ bão, vì cái người gọi là người ta dùng là educated mà young people, tức là những người trẻ tuổi thành công, thì họ muốn mua một chiếc xe này để thể hiện là mình có người thành công. Và thật sự ra cái điều này là cái phong cách của người Việt Nam ngàn năm không thay đổi. Và con số mà mua xe ở Việt Nam nó tăng một cách rất là nhiều so với, trong khi đó Thái Lan rồi ngay cả Indonesia đã giảm 43%. những cái xe như Toyota, Mercedes, Ford, Honda, họ report ra họ đã giảm rất là nhiều. Trong cái đó thị trường của Việt Nam lại tăng 45%. Và so với hai cái những cái quốc gia Việt Nam, Indonesia, Thái Lan thì rõ ràng Việt Nam thì cái kinh tế nó không bằng những cái nước nói trên. Và cái điều mà quan trọng nữa là chiếc xe Porsche and Bentley phải nói rằng rất đầy ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và cái điều mà quan trọng ở đây, thì Dũng xin nhấn mạnh đây là chiếc xe BM đó, từ năm 2007 đến nay, họ nói liên tục tăng từ 20 đến 30%. Trong khi đó, một cái lời bình luận mà chị Dũng thấy rất đau lòng, trên 15 năm qua, thì tổng số cái economy chỉ tăng có 5%. Chỉ có tăng 5% trong 15 năm qua. Và cái số mà tiền GDP mỗi đầu người đó, thưa quý vị, chỉ có 1.500 đồng cho một cái đầu người mà thôi. Và nếu mà theo cái tình trạng mà mua xe hơi nhiều như vậy đó, thì theo như cái tờ bình luận của giới hạn kinh tế gia của Hoa Kỳ đó, là cái asset của một người Việt Nam đó ít nhất là 100 đến 2 triệu Mỹ Kim cho đầu người. Và theo như con số mà họ mua xe ồ ạt như vậy đó, thì đây là cái quốc gia mà fastest grow in the world, tức là họ nói là phải là kinh tế lớn mạnh nhất trên thế giới. Nhưng mà nhìn kỹ lại, thật sự ra cái vỏ nhưng mà cái ruột thì không có gì. Điều đáng buồn mà writer chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Nhưng mà cái bản tin cuối, xin hỏi bạn là tại sao trên cái đất nước Việt Nam nó có nhiều cái thành phố lắm. Trong cái thành phố, những cái thành phố mà bạn đặt hồi nãy, bạn nói hồi nãy có cái thành phố Hà Nội và một cái thành phố gì đó, tại sao không, bạn không gọi là Sài Gòn?
Thành phố Hồ Chí Minh hả anh?
Dạ. Yeah.
Tại vì Tiến Dũng cũng cố tình nói cái thành phố Hồ Chí Minh, thật sự ra Sài Gòn thì chúng ta thường thường cái chữ nào nó đẹp, nó hay thì mình nên để cái Sài Gòn. Nó tệ như thế này, kêu Sài Gòn thì em thấy tội cái tên Sài Gòn quá, đang thần tính nên mình tạm dùng cái thành phố Hồ Chí Minh cho nó cái bản tin này nó thật sự nó hấp dẫn hơn. Nếu mà nói Sài Gòn thì chúng ta nói Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, chứ ai nói Sài Gòn xấu lắm, Sài Gòn ơi, phải không anh? Nên Tiến Dũng cũng xin quý vị thông cảm, Dũng dùng cái thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng có mục đích của mình.
Cũng hay chứ. Tại vì hồi xưa nếu mà mình mà đi ở dưới quê, mình là dân thành phố đi. Chẳng hạn Tiến Dũng với Hoàng Tính là dân thành phố đi ha. Hai anh em mình mà đi xuống dưới quê, cái người ta nhìn, ta nói, ê, Sài Gòn xuống kìa. Đúng không? Dân Sài Gòn.
Đúng rồi,
không?
Còn gì nào mà anh qua đây nữa. Thành phố Hồ Chí Minh mới qua
phải không? Hay hoặc là nếu mà mình nói là đi đâu, hay hoặc là gây một cái tiếng xấu gì đó, thì tôi nói là dân Sài Gòn tụi nó vậy đó, phải không? Hay hoặc là nếu mà mình mà lấy bây giờ nếu mà thanh niên bản mà sống ở cái thành phố đó mà tự nhiên mà về quê mà kiếm chuyện thì chắc có lẽ là nói dân Hồ Chí Minh vậy ha. Phải không bạn?
Dạ vâng.
Cảm ơn phần tường trình của bạn từ trong nước rồi đến kinh tế thị trường của toàn thế giới cũng như là đặc biệt là tại Hoa Kỳ với những cái lâu lâu thì chúng ta cũng có những cái thật là vui tính thấy cũng rất là thích cái chương trình này lắm khi mà làm chung với bạn. Hy vọng là trong những cái lần kinh tế thị trường sắp tới thì cái tình hình kinh tế nó sẽ sáng sủa hơn cho bà con của chúng ta nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tiến Dũng, chào quý vị.